thuật của mình, nhắm mắt tắt hơi là hết chuyện, mình không bấu víu được đâu. Thế cho nên đây phải tỉnh ra. Chùa chiền mọi thứ là cái khách sạn, cái nơi mình đang ở trọ đấy. Cho nên nếu mà mình nhận là của mình, rồi giận, rồi hờn, rồi tức tối, nổi sung, nổi giận, ta là bà chủ, thì đấy lại là cái nghiệp ngày mai đi về địa ngục. Bây giờ ngồi ở chùa Đắc Y Cà Sa mà đã là người địa ngục rồi. Cho nên các vị xuất gia tu hành cẩn thận lắm, để ý lắm, đã có bao nhiêu phước bây giờ mới được làm người xuất gia Đắc Y. Cẩn thận, cái chùa này là cái cửa, để là cái nấc thang đưa mình về cảnh Phật. Thế thì quý, chớ đừng để cái chùa này là cái nấc thang để đi xuống địa ngục, thì thật là đáng thương, thật là thương tâm. Cho nên đây ngài nói là cái người nào đã biết là mình chỉ là khách trọ mà còn cứ lo trang hoàng, đem hết tâm hồn vào cửa Phật để trang hoàng, rồi nhận là của mình, nhà của mình, công lao tài sản của mình. Đó. Thứ nhất là các khách tăng tới tìm hết cách để đuổi người ta đi, để người ta khỏi bám víu, khỏi tốn kém. Này. Thế rồi vui vẻ chào mừng những các người bậc tại gia, bởi vì các vị tại gia đem tiền đến chùa, như thế là nguy hiểm lắm. Thì cái chỗ mình đang ở, cái nhà trọ này, nó sẽ đưa vào địa ngục. Thận, chớ có đem tâm tham sân si mà làm việc Phật. Phải nhớ rằng đây là việc Phật, thì trước hết phải quay về, rời ba cái độc tham sân và si, sống với cái sáng suốt mà làm việc Phật thì mới thành công đức. Tiếp chúng ta đã phí
phí cả một đời để theo đuổi những cái bằng
với cái sắc thanh hương bị xúc phát sáu trần, rồi để mà mừng vui, để mà yêu ghét, để mà tham sân si. Thế cho nên gọi chúng ta đã phí cả một đời. Tiếp
vì nhiều đời sống rộn ràng đến nỗi không có thời giờ để nghĩ đến chân lý. Thì không
ý làm
sao
đủ thứ, từ sáng đến tối đâu có người nào bình an, ngay đến cả những các vị như chúng ta bây giờ đã được xuất gia coi như rảnh rang lắm. Thế thấy mà cứ bận suốt từ sáng đến tối, có mấy khi mà an tĩnh cái tinh thần đó. Thế cho nên chẳng có thời giờ để nghĩ đến sự thật, chân lý, tức là cái sự thật.
Đó lắm để đạp cái việc này sang việc khác, chỉ để thình lình cái chết sắp tới mà họ hoàn toàn không chuẩn bị. Chỉ ai hiểu rõ tánh mong manh của đời sống mới biết sự sống quý báu ngang nào.
Sống nó mong manh mà cô lại bảo nó quý báu biết ngần nào. Thế là thế nào? Bởi vì nó sớm hết. Bởi vì cô chỉ còn một thời gian ngắn để tu được thôi. Bây giờ còn được thân người, còn được tạm, chứ mai đây mà ở trong lửa địa ngục, mới là làm kiếp con cua, con cá, thì mê muội tối tăm, đâu có còn biết gì nữa mà nói chuyện tu. Coi như cái cứ ở trong cái ngục tù mê si mà chịu khổ, chỉ biết khổ là khổ, thì còn không còn có cái gì biết khác. Chúng ta chỉ nhìn trước mắt chúng ta, con mèo với con chó này, có bao giờ nó biết nghĩ đến chuyện làm thiện đâu. Cả đời của nó không biết thiện là cái gì cả, chỉ biết tranh ăn, chỉ biết cắn nhau, có biết thiện là cái gì đâu. Chỉ có thân con người thì mới biết đến cái việc thiện, việc lành, việc tu sửa cái thân tâm. Đấy, cái thời gian này nó chỉ còn có một chút thôi, sắp sửa nó tàn. Cái thân người, cái phước làm người nó sắp hết. thì nó chìm vào những cái cảnh địa ngục ngạ quỷ bằng xanh kia, bao giờ ngóc đầu lên nữa. Thế cho nên chúng ta chỉ còn cái thời gian ngắn lắm, nhất là những các vị đã về tuổi già, các em nhỏ thì đã đành những cái đã gọi là vô thường, thì có thể bất chợt một cái cơn gió nó chả nể người già người trẻ gì, nhưng mà phần nhiều những người trẻ thì cũng còn một chút thời giờ. Chứ như chúng ta đã lớn tuổi rồi, coi những cái thời giờ còn lại ngắn quá đi, ít lắm. Thế thì đấy, mà duy nhất chỉ còn một chút cái thời giờ mong manh này là chúng ta định đoạt được cái kiếp sau của chúng ta, lên hay là đi xuống. Không những là một kiếp sau, nếu đã đi lên thì có thể là đi lên mãi, mà nếu một khi đã xuống thì tuyệt vọng. Thế cho nên cái giờ phút còn lại của chúng ta bây giờ là quý vô ngần. Không có ngọc nào, không có vàng nào mà đổi được cả. Được cái vô thường, mà biết cái thời giờ của mình bây giờ nó cấp bách, thì mới biết quý, mới biết vội vàng từng niệm, tranh thủ niệm Phật để cầu vãng sanh. Từng lời nói tranh thủ để nói cái lời thiện, lời lành, để mình được nhờ đó mà đi lên. Từng một ý nghĩ cũng phải tranh thủ một cái tâm niệm làm sao mà lọc cho sạch, đừng để vướng cái tham cái giận để mình còn đi lên. Thế cho nên các vị mà đã biết được cái vô thường thì thận trọng cẩn thận, từng niệm từ cái tích tắc của đồng hồ, không dám để lơi là. Và bởi vì không biết thì mới uổng phí cái thì giờ. Hòa. Ở đây nói là cái duy nhất còn nắm được. Nghĩa là chúng ta chỉ có một cái vô thường là cái chắc chắn nhất thôi. Thế nào là cái vô thường là cái chắc chắn nhất? Đây ngài nói đấy, cái gì đã sanh ấy thì phải có chết, đã tụ thì sẽ tan, đã dựng thì sẽ đổ, đã lên thì sẽ xuống. Đó. Thế gian cho nên đừng trông cậy một cái gì. Thế thể biến thiên, một tổng thể biến thiên nghĩa là cái gì? Biến là biến hóa. Cả cái trái đất này, cả cái vũ trụ này, chứ đừng nói đến một thành phố hay là một quốc gia. Cả trái đất, cả một cái thái dương hệ này đều là những cái nó đang chuyển động và nó sẽ đi về cái tan rã. Huống chi cái thân chúng ta là một mảy bụi.
Có bao giờ biết được bạn sẽ nghĩ gì?
Chiều hôm nay con sẽ nghĩ gì không?
Dạ.
Chúng ta không biết. Nó cứ chợt gặp cái gì thì là cái ý nghĩ nó khởi lên. Nhưng mà ngay chiều hôm nay mình chưa biết là chốc nữa mình nghĩ cái gì cả. Cái niệm này nó đang hiện lên, mình chưa biết là cái niệm sau nó sẽ là niệm nào. Giờ chúng ta thấy là chúng ta không phải là chủ. Cái vọng tâm này nó lôi chúng ta đi. Chúng ta là một kẻ nô lệ, chứ chúng ta không phải là chủ nhân của nó.
Ta quả thật trống rỗng, vô thường phù dung, mà thầy.
Đấy, đến cái vọng tâm của chúng mình, ngài dùng hai chữ phù du. Hãy để ý một tâm tưởng. Để bây giờ con để ý đến cái tâm của con xem. Nó đến rồi nó đi. Rồi sao nữa?
Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới. Ngay cả ý nghĩ ta vừa nhận, cảm nhận nó đã thành dĩ vãng.
Thế nào? Điểm nó khởi lên, nó vừa khởi là nó thành dĩ vãng rồi. Thế để nhận thấy cái vọng tâm nó hoàn toàn phù du, chúng ta không làm chủ được. Cho nên trong Kinh Kim Cương Phật mới nói rằng ở trong hằng hà xa thế giới có bao nhiêu chúng sanh, hằng hà xa thế giới tức là cái số thế giới nhiều lắm, mà mỗi thế giới lại có bao nhiêu chúng sanh, vậy thì cái số chúng sanh ở trong những các thế giới nhiều biết ngần nào. Mà cái vọng tâm của tất cả các bọn chúng sanh ấy, à, từ sáng cho đến tối mỗi đứa, cái vọng tâm của nó lại biết bao nhiêu nữa. Ta đều biết tất cả, tất cả quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghĩa là bao nhiêu những cái thứ tâm, nào thiện, nào ác, à, nào thánh, nào phàm, nào hay, nào dở, nó phân tách, nó chia muôn loài, phân chia muôn loài, tất cả những cái tâm niệm ấy thật hay giả. Đấy, ở đây nói là nó phù du, nó vừa hiện lên nó tàn rồi, là những cái không có một cái thể chất gì, cho nên Phật gọi tất cả những cái là cái hư vọng, chỉ có cái tánh kim cương, cái chân tâm thật thể của mình vô sanh bất diệt. Thì cái ấy mới là thật thôi. Xin đọc tiếp Hoa Đức Đi Văn hai câu. Dạ. Ở đấy mà lại dám nói láo bảo là như mình đang chết. Ngồi đây vui vẻ bảo người ta đang chết. Đùa giỡn kia sao lại bảo nó đang chết. Ở đây như mình ngồi đây thì đang già, đang móm đây, có phải đang sửa soạn hôm nay rồi lại ngày mai, thế dần dần mình có phải mình đi đến cái quan tài, đến nấm mồ, cái đó có đúng không? Thế thì thân của tôi ngồi đây như thế thì thân quý vị cũng vậy mà thôi. Đấy. Cho đến con chó con mèo nó đang đùa kia, liệu ngày mai nó có chết không? Thế cho nên tất cả là đang rủ nhau đi về cái chết cả thôi. Thế để như thế, như mình biết rõ như thế chưa đã? Vậy thì đối xử với hết thảy chúng sanh, đã, với hết thảy mọi người, chị em ở trong chùa, với tất cả những con chó, con mèo, đã, trong tất cả thời, nghĩa là buổi sáng cũng mình cũng nhớ như thế, buổi trưa mình cũng nhớ như thế, buổi tối mình cũng nhớ như thế. Vậy thì như mình đã có lòng thương xót những cái người ấy chưa? Thương xót những chúng sanh ấy chưa?
À, biết thương, cho nên mỗi khi
ra một cái sở tay lên đầu, biết là những cái tóc này mình đã để cho nó rụng xuống cái gì? À, thì mình đã rụng cái tóc này, tức là trong cái tâm mình phải làm cho cái gì nó rụng? Nghĩa là đừng sân giận, đừng tham vơ về mình, miếng ăn, lời khen, cái cảm tình của thiên hạ, vơ về mình để lo đi cái xấu người khác, đi xoay sở người ta, hạ người ta xuống để đưa mình lên. Đấy. Vậy thì đừng có những cái tham, đừng có cái giận nữa. Đấy. Mỗi một buổi sáng ấy, xoa Phật dạy những người cạo đầu, mỗi buổi sáng phải xoa tay 3 lần lên đầu. Thì nhớ là cái tóc này tôi đã cho nó rớt xuống rồi. Vậy thì ở tâm tôi ấy, cũng thế, bổn phận của người đã cạo đầu là phải cạo cái tâm cho nó sạch 3 cái độc tham sân si đi. Thì Phật bắt chúng ta sáng nào cũng phải đưa tay lên xoa đầu, nhớ là cạo sạch như thế để ăn ở đối với mọi người theo như đây nói có lòng bi mẫn. Đừng đem cái tham sân si mà đối xử với nhau, mà đem cái lòng bi mẫn xót thương nhau. Thương cái gì nhỉ? Theo nhỉ? Ở đây đang nói đến cái chết. Này, chính bản thân mình đang chết thì mình còn có cái gì nữa mà phải giữ ở thế gian này, mà phải đi mua chuộc cảm tình, mà phải lo lấy lòng người này, lấy lòng người kia, rồi lo hạ người này xuống, hạ người kia xuống. Đó. Thì bây giờ mình đã biết là mình sắp chết rồi, vậy buông hết đi. Mà những người chung quanh mình đây, người ta cũng như mình, cũng đang sửa soạn để đi đến cái hố, để bỏ vào cái quan tài đem chôn trong cái hố. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Cho đến con chó nó đang đùa giỡn kia, nó cũng đang sửa soạn để đưa đem đi chôn. Con mèo nó đang Tôi vừa mới thấy cô Nhung Hòa vừa sang báo tin là con mèo ở bên này mới chết và đấy đấy, nó vừa mới sống ngày hôm qua tôi còn trông thấy nó, hôm nay thì đã bảo rằng nó chết rồi đem đi chôn. Thế thì đấy, vậy thì bây giờ mình đối với đã, nếu mà thật mình biết thân mình là cái đáng thương như thế và những người chung quanh mình là những cái đáng thương như vậy, thì bây giờ hỏi ở đây tổ ngài hỏi một câu, mình đã thật biết như thế chưa, hay là chỉ nói cái đầu môi đầu lưỡi, hay là a dua với người ta mà nói. Đã. Bây giờ có một phương pháp để thấy rằng mình có cái trí tuệ đó, mình có cái trí tuệ, mình thấy được cái vô thường cái thật, thì là xem cái tâm mình đối với mọi người đã có lòng bi mẫn chưa. Bởi vì biết là chính thân mình đang tan vỡ, đang đi đến cái hố, cho nên rằng không có lấy tham lấy sân làm tâm tính mình nữa, buông hai cái ra. Đó là đối với bản thân, buông cái tham cái sân ra. Còn mọi người kia biết người ta cũng như mình sửa soạn đi đến cái quan tài, cùng nhau đi xuống cái hố. Thế cho nên ở đây mới hỏi, mình đã có được cái tâm bi mẫn chưa? Nếu mình có cái tâm thương xót mọi người thì như thế là mình đã nhận được cái chuyện vô thường. Còn như nếu mình chưa thương xót mọi người, mình vẫn cứ đụng người này chạm người kia, nay chuyện này mai chuyện khác, thì đó là mình chưa có trí tuệ đâu, mình còn ngu si lắm, mình chưa thấy được cái nghĩa vô thường. Cho nên đây tổ dặn chúng mình tự hỏi lại mình để xem rằng mình có trí tuệ không. Nếu mình có cái tâm thương xót mọi người thì đấy mình, thì tức là mình đã hiểu được cái nghĩa vô thường. Còn như mình đối với mọi người vẫn chưa có lòng thương xót, thế là đó là tức là mình chưa nhận được, chưa nhớ rằng cái sự đoàn tụ của chúng ta ngày hôm nay là một giả tạo. Có sum họp thì sẽ có chia ly, có chùa chiền rực rỡ như thế này thì sẽ có một ngày mai là sẽ hoang vắng. Thế cho nên mình phải biết trước cái việc ấy, đừng cho cái hiện tại đây là sự thật, mà phải hiểu, nhận được cái vô thường như vậy để đối với nhau thương nhau, quý nhau, biết là chỉ được gặp nhau có một thời gian ngắn mà thôi. Sửa soạn rồi, mai đây mất cái thân này, thì dù có cái vị kia có tới trước mặt mình đâu có trông thế nữa. Người ta chết rồi là mình, cái thân bằng cơm bằng gạo nó tan đi, lại dù cái vong linh ấy có đến trước mặt mình cũng không biết, không thấy. Bởi vì mình chỉ quen trông thấy những cái ảo, cái giả, chứ cái sự thật mình đâu có thấy. Thế thì vậy thì chúng ta chỉ gặp nhau một thời gian ngắn thôi. Mai đây cái thân cơm gạo nó tan đi thì do có gặp nhau cũng không biết. Cho nên bây giờ đây là lúc xét rõ cái sự thật ấy. Người nào mà thấy được rõ như thế thì có cái tấm lòng từ bi đối với hết thảy mọi người, thì đấy là cái người có cái trí tuệ, thấy rõ được cái lý vô thường, vô ngã. Còn những vị cứ cả ngày để lo tranh, lo cãi, lo cái phải về phần mình, lo hạ mọi người xuống để cho nâng mình lên, mua chuộc cảm tình mọi người, thì những vị ấy chưa có trí tuệ, chưa biết là mình đang chết và các bạn đồng hành của mình ngồi đây cũng đang đi về cái cảnh giới vô thường.
Hiểu biết về vô thường nơi tôi đã bất thiết đến độ tôi đang dành mọi giây phút để cầu giác ngộ chưa?
Cái câu là thế nào? Đúng rồi, đã. Nếu mà tôi biết là vô thường thì tôi phải vội vàng sáng niệm Phật, chưa niệm Phật biết rằng có thể chợt một cơn gió là mình mất thở. Thế cho nên ngay bây giờ còn thở đây ấy, là phải theo với hơi thở mà niệm Phật đi. Thế cho nên tôi phải cấp thiết, tôi dành mọi giây phút để cầu giác ngộ. Thì sao con niệm Phật mà con lại gọi là con cầu giác ngộ? có người giác ngộ thì mỗi một cái vọng tâm, cái yêu, cái ghét, cái giận, cái mừng, ta làm chuyện này, ta làm chuyện kia, người ta biết những cái này là vọng. Thì như thế gọi là giác. Giác nghĩa là tỉnh giác, biết những cái sắc thọ tưởng hành thức, năm cái ấm, khổ vui, yêu ghét, mừng giận, thương lo, biết những cái vọng tâm, vọng cảnh, vọng thân. Cái người biết được thì gọi là người giác, ta ngộ được cái sự thật, ta lại ngộ được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên rằng người ta cất thiết vội vàng niệm Phật, không bỏ phút một giây tơ, bước chân đi xuống cầu thang cũng mỗi bước một niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là buông cái vọng tâm mà trở về cái chân tánh, và cầu cái vị Ngài đã thành công đắc quả trong cái việc này, Ngài hộ niệm và Ngài giúp đỡ cho để về được đến cảnh tới an lành. Cái người có giác tỉnh, có biết mình đang ở trong cái hư vọng nguy hiểm là vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, nó là hư vọng, nó là vô thường, nó lại nguy hiểm bởi vì nó đưa đi xuống cái chỗ đọa đầy, không biết đến kiếp nào, ngày nào mới ngóc được đầu lên ánh sáng. Đây là một cái nguy hiểm cấp thiết. Thế cho nên mình, nếu đã cái vị nào đã có trí tuệ nhận được cái nghĩa vô thường vô ngã, chúng ta phải gắn như vậy cấp thiết.
Nếu con thì mới thực sự đã biết rõ lý vô thường.
Đây là trả lời cái gì nhỉ?
Câu hỏi là ta đây
là câu thứ hai là để minh bạch là cô đã sẵn lòng bi mẫn chưa. Mà cái lòng bi mẫn này phải tất cả thời, chứ không phải bốc đồng lên lúc thì có cái gì lấy sữa cho chó ăn, lấy sữa cho mèo ăn, thế rồi đến chiều cáu lên lại lấy roi vụt mà cần đồng đa dạng. Cái đằng này không phải thế. Bây giờ cô đã sẵn lòng bi mẫn, mà bi mẫn trong tất cả thời, và đối với tất cả, đối xử với hết thảy chúng sanh, nghĩa là cả cõi người lẫn cõi vật. Đó. Đây người ta hỏi cái câu hỏi thứ nhất, cô đã có lòng bi mẫn chưa? Tại sao lại cái người mà có cái tuệ vô thường ấy, thì lại phải có lòng bi mẫn? Nếu cô chưa có lòng bi mẫn, đó là cô chưa có cái tuệ vô thường. Tại sao? Có lòng bi mẫn chưa? Nếu cô là người có lòng bi mẫn rồi ấy, thì tổ mới tin là cô có cái trí tuệ, cô hiểu cái nghĩa vô thường. Còn nếu cô chưa có cái lòng bi mẫn với mọi người ấy, thì tổ cho rằng cô hiểu cái lý vô thường ở trên đầu lưỡi, đầu môi, chứ cô chưa hiểu gì cả. Thế thì bây giờ tôi hỏi cô, tại làm sao nếu mà mình có cái trí tuệ vô thường thì mình có cái lòng thương xót mọi loài, mà nếu cô chưa có lòng thương xót, đó là cô chưa có trí tuệ, tại làm sao? Con chó này nó sắp chết thì cô có thương không? Ấy thế, bởi vì mình biết là nó sửa soạn nó chết rồi, mình với nó sắp sửa không gặp được nữa, mình không thể giúp đỡ được nó cái gì nữa. Lúc bây giờ hẳn là cái lòng thương. Thế bây giờ con thấy tất cả những chị em đang sống với con đây, chợt còn chợt mất, thì như thế con có thương không? Thế còn như nếu mình không thấy, thì ví dụ như có một bà đó, bà cứ la cô xa xả, nếu cô thấy rằng cái người sắp chết, cô thấy rằng cái miệng đang la kia sắp sửa hóa giỏi hóa bỏ, thì cô có thương không? Thế đó, cho nên đó mình đâu có giận. Sở dĩ mà mình giận ấy là mình thấy thật có cái bà đang lù lù ngồi đấy mà bà cứ la mình hoài, thế thì mình mới giận. Còn bây giờ biết là tội nghiệp, cái miệng đang la đang hét kia sắp sửa hóa giỏi hóa bỏ mà không biết, mà lại còn cứ tạo nghiệp để ngày mai đi về được khổ, không biết đến bao giờ mới có ngày ra. Thế mình thấy rõ cái sự thật như thế thì tự nhiên mình thương xót. Thế cho nên cái tâm thương xót, cái tâm từ bi là cái tướng của trí tuệ. Giác Tú hỏi cái gì đây? Thứ nhất hỏi cô đã có lòng bi mẫn chưa? Câu thứ hai hỏi cô đã dành mọi giây phút để cầu giác ngộ chưa? Là câu hỏi thứ hai. Thế còn đọc tiếp với cái đoạn thứ ba. Con nhận cái nghĩa câu ấy. Nghĩa là có cái gì nhỉ? Có cái chỗ mà cấp thiết để cầu giác ngộ. Thế là hai. Thế có trả lời có hai cái chữ có như thế ấy, thì thực sự là cô đã biết vô thường. Thế thì bây giờ Tú ôn lại một lần nữa để cho chị em để ý. Hai cái chữ có này là thế nào mà cô có trả lời có ấy, thì mới thực sự là cô đã có trí tuệ biết lý vô thường. Con ôn lại cái đoạn này một chút. Hỏi lại Giác Tú, vì sao cái người có trí tuệ biết được vô thường lại có lòng bi mẫn với chúng sanh? Ta đang ở cái sự biến hóa đổi đời cho nên khởi cái lòng thương xót. Vì thế mình có lòng thương xót thì đó là mình có cái trí tuệ. Thế còn câu hỏi thứ hai, cô đã cấp thiết cầu giác ngộ chưa?
Con chỉ biết
thiết cầu niệm Phật, cầu vãng sanh. Vì biết cái chùa Hương Sen này mình không ở lâu được. Cái thân giả tạm, ngay cái thân giả tạm này mình không nương nó lâu được. Bây giờ phải cấp thiết tìm cái chỗ nương tựa là cái trí tuệ giác tỉnh. Con đã tin như thế rồi. Con đã tin là cái thân này không bền. Và cái sự vui vẻ hòa hợp ngồi học ở đây ấy, nó chốc nữa là nó lại hết cái buổi học. Đấy, chốc nó lại hết cái buổi tối. Chốc nó hết một đêm. Rồi lại hết cái ngày mai. Đi qua nhanh lắm. Đấy. Thế thì như thế con phải vội vàng con niệm Phật. Thì bởi vì con chỉ cần là con tin, con hiểu như thế. Hiểu như thế, tin như thế. Rồi cứ thế mà niệm. Còn như thế, nếu con còn thấy là mình chưa hiểu, mình chưa tin, thì phải dừng tiếng niệm Phật lại, ngồi quan sát cho nó thấy được cái nghĩa vô thường, vô ngã. Cho nên đây tổ nêu hai cái việc này lên, tức là hai cái thứ trí tuệ thiết yếu. Con phải có hai cái trí tuệ này. Một cái trí tuệ thấy được tất cả vạn pháp là vô ngã, nghĩa là không có thật. Và cái trí tuệ thứ hai là thấy được tất cả vạn pháp là vô thường, nghĩa là nó chóng tàn, chóng hết. Thấy rõ như thế được thì theo như tổ dạy ở đây thì chúng ta sẽ có hai cái tướng để mình biết là mình đã có trí tuệ. Thấy rõ chưa? Cái tướng thứ nhất ấy là bi. Cái tướng thứ hai là trí. Bi nghĩa là có lòng thương xót mọi người, không tham, không giận nữa, không hờn người ta nữa, mà một lòng lo cho người ta giác tỉnh như mình. Thế còn trí là mình thấy rõ cái vô thường, cho nên mình phải lo cái tương lai, cho nên phải niệm Phật, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì con quán bất tịnh, tức là con trong cái quán bất tịnh nó có cả hai nghĩa vô ngã và vô thường. để thấy cái thân này nó sắp tan rã, nó không phải mình là vô ngã, mà thấy nó chuyển biến đổi rời rồi thành không, đó là nghĩa vô thường. Cho nên quán bất tịnh là được cả hai cái tuệ. Mà cũng lại cái người có trí tuệ, người ta biết rằng cái sân này là cái nguy hiểm này. Mình có sân là mình đang nuôi con rắn ở trong lòng, rồi kiếp sau đi làm những cái loài trùng độc, những loài rắn độc, những loài ác. Thế là cho nên cái sân ấy nó đang đưa mình đi về cái cảnh giới nguy hiểm, cho nên sợ cái sân lắm. Mình biết sợ những cái vọng tâm, chính nó đưa mình về cái đường khổ, chứ không phải cái cô A bà B kia cô làm khổ được mình đâu, mà chính cái sân giận của mình ấy, nó đưa mình đi cái nguy hiểm. Thế cho nên mình phải cẩn thận, chớ có sân, mà cũng hộ niệm cho chị em đừng để trái ý người ta, để cho người ta phải tập mãi cái sân cũng không tốt. Đấy, đó là một cái lòng từ bi, hộ niệm cho chị em đừng để người ta bực bội tức tối.
Quan sát lý vô thường, suy ngẫm về cái chết,
tưởng là tưởng nhớ tới, cái tử là cái chết, tức là suy ngẫm về cái chết, thì cái pháp môn này tên là tử tưởng.
Giúp chúng ta vô xả.
Nghĩa là thế nào? Ta nhận nghĩa câu này.
Quan sát lý vô thường, suy ngẫm về cái chết, tự tưởng.
Giúp chúng ta buông xả.
Tức là con, hằng ngày con đã được học Phật, thì con quan sát lý vô thường, tức là được còn được mất, thay đổi không nhất định. Mà con suy ngẫm về cái chết là tự tưởng.
Nghĩa là mình không, ai người ta động đến mình cũng chả buồn chấp, bởi vì biết tất cả những cái này là vô thường. Biết tôi với cô sắp sửa cùng nhau, chung quy hai cái thân này nó cùng đến cái nấm mồ, rồi người ta lấp đất lại, rồi là cùng hết chuyện. Vậy thì thôi, mình đã thấy rõ là như thế rồi, thì mình xả, không giận mà cũng không than. Không cầu cái cảm tình của cô làm gì, mà tôi cũng chẳng phiền giận cô làm gì. Bởi vì biết rằng chúng ta sắp sửa cùng nhau xuống hố cả lượt, thì đâu có phiền, đâu có giận. Cho nên buông xả. Buông xả nghĩa là không tham, mà cũng không giận. Tiếp.
Điều quá hạnh phúc là tính giảm gì? Các con điều quá hạnh phúc.
Bởi vì cần phải có cái giản dị. Chứ mà thôi được cái áo, miễn là ấm thân thì được rồi. Chứ nếu lại còn phải đòi phải có cái áo nhung, áo gấm, hay là cái kiểu may phải đúng, phải sát vào người, thế cứ bận rộn những cái lùng cùng ấy, thì cái tâm đâu có rảnh ra để mà niệm Phật mà cầu vãng sanh. Trong nhà cũng thế, có cái gì thì bày cái đó, giản dị, có cái gì thì dùng cái này. Còn phải ư không, cái ảnh này tôi không bằng lòng, tôi phải đi kiếm cái ảnh khác cơ. Cái đồ vật này không được, phải chọn cái khác cơ. Thế cứ khó tính, thì cái tâm nó cứ bận rộn. Như vậy mình không có rảnh rang mà niệm Phật được. Thế cho nên đây khuyên chúng ta cái giản dị là cái chìa khóa hạnh phúc. Chúng ta thấy Đức Phật Ngài cho chúng ta xuất gia, cắt đứt hẳn cái khó khăn của thế gian, cứ thấy như một cái Tết nó sắp tới, những người ở thế gian ấy, mà người ta mặc cái áo vá là người ta không được. Thiên hạ người ta trông cái sự nghèo hiện lên là người ta không tin nữa. Mà đã không tin ấy, thì cái buôn bán làm ăn nó khó. Thế cho nên người đời người ta mặc cái áo chưa đủ ấm, chưa đủ, phải là cái áo đẹp, lại phải là cái áo sang trọng để mới có cái uy tín đối với mọi người, thì cái nếp sống thế gian của người ta mới an ổn được. Bữa cơm không phải ăn chỉ để no, mà lại còn phải những món ăn sang trọng, món này món kia. Thế cho nên ở ngoài đời nó đòi hỏi nhiều cái rắc rối lắm. Còn ở trong chùa, chúng ta mặc áo vá đâu có quản ngại gì, có ai để ý. Nhà chùa là mặc áo vá, cái chuyện thì thường tình. Thế cho nên ngày Tết chúng ta không cần phải may áo mới, mà ăn cơm rau chẳng làm sao, không ai cười, không ai nói. Cúng tổ chỉ cần chén cơm, chén nước, thế là đủ rồi. Không phải cỗ bàn, không phải sang dầu, không phải mổ heo, không phải làm gà gì cả. Thế cho nên ở chùa, Đức Phật xếp đặt cho người xuất gia một đời sống giản dị. Chính bởi vì có giản dị mới có thì giờ rảnh rang cái tinh thần. Chứ còn như chúng ta cứ nhìn những các người tại gia, thấy người ta 100 thứ đòi hỏi, cho nên cái đầu óc người ta phải bận rộn nhiều. Mà đã bận rộn đâu có thì giờ mà niệm Phật. Thế đã được Đức Phật xếp đặt cho chúng ta một đời sống giản dị thì chớ có bày vẽ ra nữa, bơn bớt đi. Đáng làm một cái nhà thì làm, đáng là các vị phải làm hai cái nhà làm một cái thôi. Đấy, tôi thấy như sư cô Vĩnh Lạc ở bên kia phải sang thưa với tôi phải mấy chục bao xi măng để làm cái sân trong, rồi lại mấy chục bao xi măng để làm cái sân ngoài. Tôi phải xếp hết cả lại đi, để cái đất ấy đừng có, không có phải láng xi măng để cho các em nó trồng rau. Thế bây giờ đây các em nó trồng rau cải, chúng có rau ăn. Đấy. Thì cô như thế để làm gì? Để bớt, này, bớt cái chi tiêu, bớt cái công việc, mà rồi thì cái đời sống nó giản dị, nó gọn gàng, thì chúng ta mới dễ sống. Còn nếu đã Phật đã cho vào chùa, Phật đã xếp cho một nếp sống giản dị, mà ở trong chùa lại còn bày vẽ, một cái áo gối nằm chưa được là phải thêu cái lá bồ đề vào đấy, không thêu bông hoa nhưng mà bây giờ tôi lại thêu cái lá bồ đề. Cái tôi không có đi frisé cái tóc nhưng mà bây giờ cạo đầu phải thật láng, thật bóng, phải kiểu nào cơ. Thế như thế, cũng như cái tấm áo mặc cũng thế, may cái tấm y. Thế nếu mà cái người may mà lỡ một tí, hoặc là nó chật quá, hoặc nó cao quá, nó thấp quá, thế là chưa hài lòng, bắt người ta làm đi làm lại. Thì người ta, cái người may phải làm đi làm lại, mà chính cái tâm của mình nó cũng mua thêm những các cái rắc rối, nghĩa là chúng ta mất cái tánh giản dị. Vua ưu chúng ta đặt hết rồi hả? Hôm nay chúng ta nhận nghĩa thôi. Cái biển bao la sâu thăm thẳm, đó là ví với cái chân tâm của chúng ta. Bản lai vẫn chừng lặng. Thế còn cái sóng gió, cái sóng là ví với cái vọng tâm. Do có gió mà nổi sóng. Chúng ta cũng do về cảnh trần, cho nên những cái sóng thức nó nổi dậy, mà thành chúng ta có vọng tâm. Đây là một hình ảnh dùng cái biển để làm thí dụ, bởi vì tâm chúng ta cũng thế, bao la bát ngát, không đáy cũng không bờ, cho nên dùng cái biển để thí dụ. Mà cái biển ấy là gốc, rồi cái gió chỉ làm nổi sóng, nhưng cái sóng dù có mạnh bao nhiêu cũng chỉ là hời hợt ở trên mặt thôi. Rồi cái sóng thì có xanh có diệt, còn cái biển chừng lặng thì vẫn cứ như thế, ví với cái chân tâm không sanh không diệt. Còn cái vọng tâm theo với vì những sóng thức nó nổi dậy theo với sáu trần, phân biệt sáu trần, thì cái thức nó có sanh có diệt. Tiếp tâm nghĩa làm đoạn này.
Khi Phật quyết định là cái tâm suy nghĩ đó không phải tâm ông.
Tôi gọi câu kia thế. Nó thuộc cái bài kiến tinh là chân tánh không? Đấy ở Kinh Lăng Nghiêm. Vậy thì có thuộc cái bài kiến tinh là chân tánh không? Nếu không thuộc là có nhớ, có nhớ một tí nào mà nói lại được. Là chân tánh là cái bài số 1. Còn cái kiến tinh không phải là kiến tánh là bài số 10. Cô lẫn bài nọ rõ bài kia. À, người mù mà một như chúng ta ban đêm đó, cái người mù ấy, thì mắt nó không thấy gì, cũng thấy tối, như chúng ta ban đêm cũng thấy tối. Thế bây giờ đây chữa cái mắt nó khỏi mù thì người ta cứ bảo mắt thấy, vì mắt thấy. Thế nếu mà như vậy thì khi ban đêm mà chúng ta cũng thấy tối mù, thế đem cái đèn đến ấy, mình thấy vật này vật kia thì đáng lẽ phải nói là cái đèn nó thấy, nhưng mà thật ra cái đèn có thấy không? Đèn làm sao thấy được vật? Thấy là phải nhờ mắt chứ đâu có phải nhờ đèn. Nhưng xét kỹ lại đi, cái người chết mắt người ta vẫn còn nguyên mà người ta có thấy không? Thế cho nên mắt cũng chỉ là vật để hiển sắc, đèn là vật để hiển sắc. Rồi lên một tầng nữa, mắt cũng chỉ là vật để hiển sắc. Còn thấy được là phải do cái chân tâm của mình, nó có cái tánh giác, nó mới biết thấy. Thế cho nên biết là cái tánh thấy, tánh nghe, cái biết của chúng ta đây chính là cái tánh Phật, là cái chân tâm. Thế khi mà Ngài Phật chỉ cho Ngài A Nan nhận được, biết là mình vẫn có cái tánh Phật thường sáng ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn, thì Ngài A Nan mới tạ ơn Phật. Tạ cái ơn gì nhỉ?
Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng.
Thế nào là cái ơn tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng? Học tâm hàng ngày cứ gặp cái gì trái ý thì mình nổi giận, gặp cái gì nó vừa ý thì mình mừng rỡ. Thế thì cái mừng với cái giận, cái yêu với cái ghét, nó theo duyên nó nổi lên, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. Chúng ta cứ nhận cái đó là tâm tánh của mình. Thì cũng vì nhận cái ấy là tâm tánh của mình, cho nên từ vô thủy đến nay, hễ cái tâm ấy mà nó tham lam keo sẻn thì là mình cứ nhận là ta theo với nó, thế thì đi vào làm ngã quỷ. Nếu cái tâm nó giận hờn, nó tức tối thì đi vào loài rắn loài rết. Cái tâm nó ngu si thì cũng thì lại đi vào loài bằng xanh. Cứ cái thứ tâm ấy có khi nó dạy mình, nó cũng nhắc mình bá thí, theo nó thì mình lên cõi trời. Cứ nhận cái tâm ấy là ta, cho nên chính cái tâm ấy nó đã đưa mình đi lên cõi trời. Nó độc ác thì nó đưa vào địa ngục. Đấy. Nó cứ hiện đủ các hình các tướng, mình cứ theo nó, nay ác mai thiện. Cho nên khi thì lên trời, khi thì vào địa ngục, làm tất cả các loài trong luân hồi. Chính là bởi vì đã cứ nhận cái tâm suy nghĩ này là ta, nhận cái vọng tâm này làm ta. Thế cho nên từ ức kiếp đến giờ, cứ nhận cái vọng, cái hư vọng vô minh nhận là ta, cho nên gọi là điên đảo. Nó không phải, nó là cái vô minh, nó là cái nghiệp chướng, mà lại cứ nhận nó là mình. Phiền não chướng, nghiệp chướng, mà lại cứ nhận nó là mình. Cho nên gọi là điên đảo tưởng. Mà chúng ta nhận nó là ta, cho tới bây giờ học Phật, học Lăng Nghiêm rồi, tôi biết đấy, nhưng mà vẫn theo thói quen, vẫn cứ cả ngày tính toán, à, vẫn cứ khởi niệm từ sáng đến tối việc nọ việc kia, thì cứ theo cái cứ cái niệm ấy mà nhận là ta. Thế cho nên gọi là cái điên đảo tưởng từ ức kiếp tới bây giờ được gặp Phật, Phật chỉ dạy, thì ông A Nan mới nhận ra là tạ cái ơn Phật đã cho mình biết là từ vô thủy đến giờ mình vẫn cứ điên đảo, nhận cái hư vọng là ta, tôi yêu tôi ghét, tôi chịu cái này tôi thích cái kia, cứ suốt ngày. Thế như Đức Quán Thế Âm, ngài buông được cái điên đảo này, cho nên ngài an định vào cái tánh Phật là cái tánh biết thấy biết nghe, cái tánh nghe, nhớ là cái tánh nghe là nhĩ căn, cái tánh thấy là nhẫn căn, cái căn ấy thì mới là căn bản trí, là chân tâm. Còn nhẫn thức với nhĩ thức nó cứ theo duyên ở bên ngoài, nó biết là các thứ cảnh, thì cái ấy thuộc về vọng. Cho nên cái vọng tâm nó với cái chân tâm, hai cái nó cùng một thể chất. Cái vọng tâm nó chỉ là cái dục, cái chân tâm là cái thể, cái vọng tâm là cái dục. Mà vì mê cho nên mình cứ nhận những cái biến hóa là mình. Thì những cái này chúng ta chịu khó ôn bộ Lăng Nghiêm kỹ lưỡng, thì ở trong bộ Lăng Nghiêm Phật dạy rất kỹ. Ở đây chỉ tỏ chỉ nêu cho một đôi chút để cho chúng mình nhớ đấy. Tiếp.
Chấp nhận vọng tưởng làm